là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh cuộc sống của người dân làng Át sau thiên tai. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề định hướng phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, từ lý luận đến thực tiễn. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các sở ban ngành các địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội thảo định hướng phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, từ lý luận đến thực tiễn, là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc đánh giá tổng kết kết quả thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời làm cơ sở đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã có những bước phát triển mới về lý luận. Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái xác định rõ định hướng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, kim chỉ nam cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với tinh thần đổi mới tư duy cùng phương châm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, không phát triển kinh tế đơn thuần mà không kiểm soát môi trường. Đồng thời quán triệt sâu sắc mục tiêu phát triển đồng bộ hài hòa trên ba trụ cột kinh tế xã hội và môi trường vì hạnh phúc của nhân dân. Qua gần 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện, đánh giá sơ bộ, dự ước cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Vui mừng trước những thành quả to lớn đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng Yên Bái vẫn là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, nhanh chóng tiếp cận những phương thức và mô hình phát triển mới để biến những thách thức thành những cơ hội để đưa Yên Bái thực sự phát triển như kỳ vọng, mong muốn theo đúng định hướng đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, hội thảo chính là diễn đàn khoa học cởi mở để các đồng chí lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng bàn luận, chia sẻ và hiến kế. Đồng chí tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng bằng cách tiếp cận toàn cảnh đa chiều, hội thảo sẽ nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phân tích sâu sắc để làm rõ thêm định hướng phát triển nhanh bền vững của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đề xuất những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Đồng thời thông qua việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ là cơ sở rất quan trọng để góp phần bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả những cơ chế chính sách phát triển tỉnh Yên Bái theo định hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiếp nhận kinh phí hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai của thành phố Mimasaka, Nhật Bản. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của thành phố Mimasaka, Nhật Bản dành cho tỉnh Yên Bái. Trong thời gian qua, hai tỉnh đã triển khai một số hoạt động hợp tác như triển lãm ảnh Mimasaka tại thành phố Yên Bái, trồng cây hoa anh đào tại xã Suối Giàng, triển lãm đặc sản tỉnh Yên Bái tại thành phố Mimasaka nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Yên Bái tới người dân Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Trong 8 tháng năm 2024, hai tỉnh đã trao đổi thông tin về trường cao đẳng nghề, tiếp nhận sinh viên của trường cao đẳng nghề sang làm việc tại các doanh nghiệp của Nhật Bản, tiếp nhận các sinh viên ngành điều dưỡng của trường cao đẳng Yên Bái vào làm tại cơ sở y tế dành cho người lớn tuổi do thành phố Mimasaka. Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, đại diện đoàn công tác đã bày tỏ tình cảm, sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mất mát mà tỉnh Yên Bái đã trải qua trong cơn bão số 3 vừa qua. Thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ, mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sớm vượt qua những khó khăn để ổn định đời sống nhân dân. Nhân dịp này, thành phố Mimasaka, Nhật Bản đã trao kinh phí hỗ trợ gần 85 triệu đồng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên. Nhằm nhanh chóng góp phần ổn định đời sống nhân dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng giao dịch cấp huyện tạo điều kiện cho những hộ bị thiệt hại vay vốn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn nguy cơ tái nghèo của người dân vùng lũ. Kết quả từ ngày 12 tháng 9 đến nay, đã có gần 988 khách hàng được vay với tổng số tiền 77 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho phục hồi phát triển chăn nuôi và sản xuất vụ đông. Bên cạnh đó, toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội rà soát các khách hàng đang vay vốn bị thiệt hại do bão lũ để áp dụng biện pháp xử lý rủi ro phù hợp, đúng quy định. Trước mắt, mỗi hộ nghèo tại một số địa phương trọng điểm bị thiệt hại do bão lũ gây ra được vay từ 80 đến 100 triệu đồng tiền vốn ưu đãi.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đón trên 175.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt gần 158 tỷ đồng. Đạt được kết quả này, trong thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh, tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, đảm bảo tính hiệu quả bền vững, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống các dân tộc. Cùng với đó, huyện đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, hoạt động văn hóa giao lưu văn nghệ của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Tày và các lễ hội truyền thống như lễ hội tôn vinh cây chè San Tuyết cổ thụ xã Suối Giang, lễ hội cốm xã Tú Lệ, đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần quảng bá hình ảnh nét đặc trưng riêng của du lịch địa phương.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách trong lĩnh vực giáo dục. Qua đó đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện đang duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở cả 3 mức. Toàn huyện hiện có 44 trường học được công nhận trường học hạnh phúc. Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, đảm bảo 60% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và hoặc trung học phổ thông và tối thiểu 27,1% học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 50,7% học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông và hoặc nghề nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là luồng gió mới tạo ra sinh khí mới để thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã cho chúng ta cách tiếp cận mới trong vấn đề xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam số ra hôm nay. Từ đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như đặc điểm của hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng chí Tổng Bí thư đã có quan điểm chỉ đạo là đứng trên thực tiễn mảnh đất Việt Nam để định hướng phương pháp cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Từ cách tiếp cận đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, thông qua vị trí vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong trong cách mạng, gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên để chúng ta nỗ lực thực hiện thành công nghị quyết 27. Bài viết của Tổng Bí thư đã được đăng tải trên rất nhiều tờ báo, thực sự là luồng gió mới tạo ra sinh khí mới để thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Theo báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày sáng qua, dự tính cả năm sẽ có 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tiêu còn lại là tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người cũng sẽ đạt nếu GDP tăng trưởng 7%. Trong đó GDP 9 tháng tăng trưởng 6,82%, ước tính cả năm sẽ đạt từ 6,8 tới 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao. Đây là kết quả ấn tượng bởi năm 2024, kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới. Thống kê cho thấy 9 tháng qua có 86,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,7%, gần 61,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải quyết, tăng 33,4%, gần 15,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là vấn đề cần được phân tích rất kỹ lưỡng để có giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bởi sức khỏe của doanh nghiệp phản ánh khá rõ nét sức khỏe của nền kinh tế. Muốn kinh tế phát triển vừa nhanh vừa bền vững thì phải chăm lo sức khỏe của doanh nghiệp. Căn cứ vào những đề nghị giúp đỡ của doanh nghiệp trên các diễn đàn trong thời gian gần đây, có thể thấy các doanh nghiệp đang rất đói vốn.
Do vậy, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần tập trung giải pháp để tháo gỡ cho thị trường vốn, giúp doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận với các nguồn vốn vay để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn tín dụng. Chính phủ đang đề xuất đưa phân bón vào diện chịu thuế gia tăng mức 5% thay vì miễn thuế giá trị gia tăng trong những năm qua. Đây là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nông dân cả nước. Phân bón là vật tư quan trọng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá thành trồng trọt, nhằm hỗ trợ giá đầu vào cho nông dân. Tháng 11 năm 2024, Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, chuyển phân bón từ đối tượng chịu thuế VAT 5% sang đối tượng không chịu thuế. Theo các chuyên gia, do không chịu thuế giá trị gia tăng, toàn bộ chi phí đầu vào không được khấu trừ, phải tính vào giá thành sản phẩm. Hàng năm có khoảng 7-8% chi phí sản xuất tăng thêm, kéo theo giá bán cuối cùng cho người nông dân cũng tăng tương ứng. Điều này đi ngược lại mục đích ban đầu nhằm hỗ trợ giá phân bón cho người nông dân. Xuất phát từ thực tế trên, chính phủ đang đề xuất đưa phân bón vào diện chịu thuế gia tăng mức 5% thay vì miễn thuế giá trị gia tăng trong những năm qua. Đây là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, của nông dân trong cả nước. Do đó, giá bán sản phẩm phải gồm chi phí sản xuất bao gồm VAT đầu vào khiến chi phí sản xuất tăng. VAT đầu vào càng lớn thì giá vốn hàng bán ra càng cao, từ đó không khuyến khích doanh nghiệp hạch toán phấn đấu giảm giá thành, đồng thời gây ra bất lợi trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu về giá vốn hàng bán. Nếu không được áp thuế, người nông dân cũng phải mua sản phẩm phân bón không có VAT. Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo được đánh giá hay và là cú sốc với hình thức dạy học cũ. Đề thi cũng có sự phân hóa để các trường đại học có thể sử dụng kết quả tuyển sinh. Từ năm 2015, khi Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định bỏ kỳ thi ba chung, chỉ còn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các chuyên gia đã cảnh báo những khó khăn về một cuộc hôn nhân biết trước có nhiều mâu thuẫn. Kỳ thi tốt nghiệp là để đánh giá mặt bằng chất lượng giáo dục phổ thông, cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh nếu đạt yêu cầu. Kỳ thi tuyển sinh là để xét tuyển những người đủ năng lực vào học đại học nên xét theo các độ dốc. Chính vì sự mâu thuẫn này nên đề thi nếu đáp ứng được mục tiêu tốt nghiệp thì mưa điểm 10, nếu đáp ứng mục tiêu xét tuyển đại học thì điểm 10 như lá mùa thu và cuối cùng không bài toán nào giải quyết được triệt để. Trước sự phập phù của phổ điểm cùng với quyền tự chủ, nhiều trường đại học đã tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Các kỳ thi riêng, phương thức xét tuyển không phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông đã tạo ra điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển đại học, giảm tải kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông. Dư luận nhiều lần đặt câu hỏi khi nào Bộ Giáo dục Đào tạo giao kỳ thi tốt nghiệp về cho các địa phương, nhưng đến nay câu trả lời của Bộ vẫn là vin vào quy định của luật giáo dục. Thực tế, nếu cần, vẫn có thể đề xuất sửa luật và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đang thực hiện công việc này, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện giao kỳ thi về cho địa phương. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, có đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm nồng độ cồn với người đi xe đạp, hạ mức phạt vi phạm nồng độ cồn còn tối thiểu và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Những nội dung này là hết sức cần thiết, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, khi soạn thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, vi phạm diễn ra phổ biến, xuất hiện nhiều hành vi mới có tính chất nguy hiểm nhưng chưa được quy định tại nghị định số 100. Cùng với đó, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng các quy định mới phù hợp với tình hiện nay là hết sức cần thiết. Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 10, Tổng thống tái đắc cử Kais Saied của Tunisia đã tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội. Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Saied cam kết bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng hiến pháp và luật pháp của đất nước, đồng thời giám sát các lợi ích và trung thành với đất nước. Tổng thống tái đắc cử Saied nhấn mạnh rằng chống khủng bố và chống tham nhũng là những thách thức quan trọng cần phải giải quyết. Ông cũng bác bỏ mọi hình thức can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Tunisia. Ông Saied đã được bầu lại nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành được 90,69% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 6 tháng 10. Nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông bắt đầu vào năm 2019. Ngày 21 tháng 10, người phát ngôn và luật sư của cựu tổng thống Albani, Ili Meta thông báo, chính trị gia này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Người phát ngôn của ông Meta cho rằng vụ bắt giữ là không đúng đắn và sẽ bị tất cả những người Albani yêu nước và trung thực lên án. Park, cơ quan công tố đặc biệt được thành lập để chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Albania, chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Song trang tin Reporter có trụ sở tại Tirana cho biết ông Meta bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền và che giấu tài sản cá nhân. Luật sư của ông Meta, Genshi Gukatai cũng xác nhận vụ bắt giữ với các buộc tham nhũng này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Meta, 55 tuổi, được nhận chức Tổng thống Albania từ năm 2017 đến năm 2022 và trước đó đã từng giữ chức Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 21 tháng 10 đã thực hiện cắt giảm lãi suất cho vay sau khi giảm các lãi suất chính sách khác vào tháng trước như một phần của gói các biện pháp kích thích kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giảm từ mức 3,35% xuống còn 3,1%, trong khi lãi suất đối với khoản vay kỳ hạn 5 năm cũng cắt giảm từ mức 3,85% xuống còn 3,6%. Lần gần nhất Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất chính sách là vào tháng 7. Lãi suất kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng chủ yếu đến các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình tại Trung Quốc, trong khi đó loại kỳ hạn 5 năm lại được dùng làm tham chiếu cho lãi vay mua nhà. Kính viễn vọng Euclid của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA vừa ra mắt những hình ảnh đầu tiên về một phần nhỏ của bản đồ vũ trụ khổng lồ mà công cụ này đang xây dựng. Với độ phân giải cực kỳ cao, những hình ảnh này cung cấp cái nhìn chi tiết chưa từng có về hàng triệu ngôi sao và thiên hà. Được thực hiện qua 260 lần quan sát từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 vừa qua, các bức tranh khảm bao phủ chi tiết một vùng rộng 132 độ vuông của bầu trời phía Nam, tương đương diện tích lớp gấp 500 lần so với mặt trăng. Đây chỉ là 1% trong tổng diện tích bầu trời mà Euclid sẽ nghiên cứu trong sứ mệnh kéo dài. Bản đồ này đã ghi lại khoảng 14 triệu thiên hà cùng hàng chục triệu ngôi sao trong dải ngân hà. Dữ liệu từ Euclid không chỉ giúp nghiên cứu cấu trúc vũ trụ mà còn hỗ trợ các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tác động của vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần chiếm tới 95% vũ trụ.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ bất ngờ ập đến xóm nhỏ với gần chục hộ dân sinh sống ở thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên gần như đã bị san phẳng bởi đất đá. Với nhiều người may mắn sống sót, ký ức về giây phút đó sẽ mãi không thể nào quên bởi không chỉ bị đất đá vùi lấp toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai mà nhiều người thân của họ cũng không thể trở về. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có mặt tại Làng Át sau những ngày kinh hoàng đó đã ghi lại nỗi niềm của những người dân nơi đây.
Cuộc sống của gần 10 hộ dân sinh sống ở Làng Át vốn rất thanh bình. Nhưng chỉ sau một đêm mưa lũ, đất đá vùi lấp khiến cả thôn chìm trong tang tóc đau thương. Sinh sống ở Làng Át bao năm, nhưng người dân ở đây chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh sạt lở đất kinh hoàng như lần này. Chỉ sau một tiếng nổ lớn vào lúc rạng sáng, hàng triệu mét khối đất đá đã san phẳng 5 ngôi nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản, khiến 9 người chết và nhiều người bị thương. Chồng của chị Hoàng Thị Nhiên là nạn nhân xấu số cuối cùng được tìm thấy trong vụ sạt lở. May mắn thoát chết, khi không ở nhà vào giây phút kinh hoàng, chị Nhiên vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chị Hoàng Thị Nhiên mất chồng và 4 người thân trong trận lở đất, đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chị nói:
con bây giờ nhìn thấy cái đất rơi hay là đất có tiếng gì, một tiếng gì đó to to ấy, là con đã thấy ám ảnh, đã sợ rồi. Con nghĩ là lúc đấy mẹ chồng con bảo là có tiếng nổ ấy, thì bây giờ nghe thấy một cái tiếng gì đấy to to, con đã thấy hoảng rồi. Con bây giờ nhìn ở trong đấy, biết là chồng con nằm ở dưới chỗ đấy, thì cứ nhìn, chỉ cần nhìn vào trong đấy thôi là con đã thấy là chồng con mất ở đấy. Thì con đã thấy sợ, thì con đã thấy hoảng rồi.
Mặc dù trận lở đất xảy ra nhiều ngày qua, nhưng những hình ảnh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí thân nhân các nạn nhân xấu số. Anh Hoàng Văn Biên, thôn Làng Át, xã Minh Xuân nói:
lúc đầu thì cháu gọi cho thì em không tin cơ, tại vì trước nay thì cũng đâu có như thế này đâu, tại vì em ở trên Hà Giang xuống đây cũng 96 cây em khóc từ trên Hà Giang về.
Mặc dù lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và của đối với người dân Làng Át, song với sự động viên kịp thời hỗ trợ về vật chất tinh thần của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị và các đoàn thiện nguyện đã phần nào xoa dịu nỗi đau của bà con nơi đây. Đến nay, tất cả các nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Điều quan trọng nhất là các cấp chính quyền địa phương đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Át sớm ổn định cuộc sống. Ông Đinh Hồng Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết:
ngay sau khi có kết quả tìm kiếm nạn nhân cuối cùng, thì địa phương cũng đã có trao đổi với các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc tái thiết lại cái giao thông đi lại thuận tiện, thuận lợi để trả lại cái hoạt động bình thường cho bà con.
Với sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức xã hội, công tác khắc phục hậu quả thiên tai của huyện Lục Yên cũng như của thôn làng Át sẽ đạt được những kết quả khả quan, sớm đưa cuộc sống của người dân dần ổn định.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại. Một số lỗi vi phạm khá phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện mà chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô hai bánh bằng một bánh. Trước tình trạng này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Yên Bái đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Trật tự Công an huyện Trấn Yên đã và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh. Chỉ tính riêng trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện đã phát hiện xử lý 35 trường hợp học sinh vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện bằng một bánh, chở quá số người quy định, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Song song với việc xử lý, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên còn tập trung nhắc nhở, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ở lứa tuổi này, xử lý nghiêm các trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an tất cả các xã, lên danh sách tất cả các cái đối tượng thanh thiếu niên trong cái diện mà thường xuyên tụ tập mà có cái biểu hiện mà điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và có cái hành vi mà tụ tập, nhất là vào những cái buổi tối tại các cái tuyến đường khu vực đông dân cư. Chúng tôi thứ nhất là chúng tôi lên danh sách, thứ hai chúng tôi rà soát từ cái kết quả xử lý phạm trong thời gian vừa rồi, chúng tôi tiến hành phối hợp với công an các xã lấy danh sách các cháu này, đồng thời là phối hợp cùng với tổ trưởng nhân dân đến tận gia đình để phối hợp với gia đình và trực tiếp là có những cái răn đe giáo dục ngay từ gia đình, rồi tuyên truyền về cái hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, và đồng thời là cái trách nhiệm pháp lý của phụ huynh học sinh hoặc là chủ phương tiện trong cái việc mà giao xe cho con để xảy ra tai nạn giao thông thì chúng tôi cũng tiến hành lồng ghép. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức là nắm cái lịch trình di chuyển của các nhóm đối tượng thường xuyên mà có cái biểu hiện này, rồi liên hệ tổng hợp danh sách, trao đổi với các trường học, rồi trao đổi về cái địa phương nơi cư trú để phối hợp cùng chung sức để góp phần giảm thiểu cái tai nạn giao thông liên quan đến cái đối tượng trong lứa tuổi học sinh.
Không chỉ lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên mà hiện 100% lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh Yên Bái đã và đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Thiếu tá Bùi Mạnh Trường, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phối hợp với các trường là cũng tổ chức phân luồng vào các giờ cao điểm đón học sinh đến trường và các giờ tan tầm, và phối hợp với lực lượng của công an xã phường ở khu vực đó và phối hợp với cả bên chỗ ban giám hiệu nhà trường là tổ chức phân luồng đảm bảo cho các em học sinh và phụ huynh đến trường được an toàn.
Theo quy định, trẻ em từ 16 tuổi được phép sử dụng xe máy dưới 50 phân khối tham gia giao thông mà không cần giấy phép lái xe. Đối với xe trên 50 phân khối, người điều khiển phải đủ từ 18 tuổi và bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Song thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn giao phương tiện cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường để tuyên truyền giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 676 trường hợp học sinh vi phạm, trong đó có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm tốc độ, 5 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 6 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của Cảnh sát Giao thông, 6 trường hợp chở quá số người quy định, gần 380 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trên 400 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và nhiều trường hợp vi phạm khác. Mặc dù lực lượng Cảnh sát Giao thông Yên Bái đã và đang vào cuộc rất quyết tâm và quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, cũng như phát hiện những vướng mắc bất cập trong công tác quản lý học sinh để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Tuy nhiên cũng rất cần có sự chung tay của nhà trường, đặc biệt là gia đình trong việc kiểm soát phương tiện, giáo dục các em ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.